là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ 9 của tỉnh Yên Bái, tiếp đó là ghi nhận những đóng góp của lực lượng công an huyện Bình trong công tác đảm bảo an ninh trật tự cho địa phương. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Năm 2022, Chi cục thuế Nghĩa Văn được tỉnh giao thu ngân sách trên địa bàn huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ và huyện Trạm Tấu 521 tỷ đồng. Đến hết tháng 5, Chi cục thu ngân sách được hơn 252 tỷ đồng, đạt 48% dự toán pháp lệnh giao. Trong đó, thu cân đối đạt 167 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch. Thu quốc doanh đạt hơn 79 tỷ đồng, thu ngoài quốc doanh đạt trên 40 tỷ đồng, thu thuế thu nhập cá nhân đạt hơn 13 tỷ đồng. Thu tiền sử dụng đất đạt trên 85 tỷ đồng, thu trước bạ, phí, lệ phí đạt gần 12 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt 9,4 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, Chi cục thuế Nghĩa Văn sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý thu, đốc thu, rà soát các mức thuế thu đạt thấp để có biện pháp chỉ đạo thu đảm bảo tiến độ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật và nghĩa vụ thuế tới nhân dân, đổi mới công nghệ thông tin quản lý thuế và thu nhập thuế bằng hóa đơn điện tử, phấn đấu thu hoàn thành 100% chỉ tiêu pháp lệnh được giao.
Xây dựng gia đình hạnh phúc, thôn bản tổ dân phố hạnh phúc lan tỏa thành phong trào, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, các địa phương, đã tuyên truyền về mục đích ý nghĩa tới người dân, thôn bản tổ dân phố. Sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, các địa phương đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sự đồng thuận hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Nhờ vậy, năm đầu tiên triển khai, tỉnh Yên Bái đã có gần 159.000 gia đình, 518 thôn bản tổ dân phố đạt danh hiệu gia đình hạnh phúc, thôn bản tổ dân phố hạnh phúc.
Trong dịp hè 2022, các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thành phố Yên Bái sẽ được tham gia các chương trình hoạt động phong trào sôi nổi như các cuộc thi văn nghệ, tìm hiểu tài năng trẻ, vũ điệu đường phố tại khu phố đi bộ, vui Tết thiếu nhi tại địa phương với các trò chơi dân gian vui nhộn, lắng nghe tiếng nói của trẻ em thông qua các diễn đàn trẻ em về các vấn đề xã hội, các hoạt động ngoại khóa, hành trình về nguồn tại các địa chỉ đỏ trong và ngoài địa bàn thành phố. Đặc biệt, thành đoàn Yên Bái đã ký kết phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ Ocean Edu Yên Bái tổ chức các buổi sinh hoạt hè tại các thôn tổ dân phố để nâng cao khả năng giao tiếp ngoại ngữ và năng lực hội nhập quốc tế cho thanh thiếu niên nhi đồng tại địa phương.
Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, hiện tình trạng xe quá tải đang phức tạp trở lại gây hư hỏng kết cấu hạ tầng, mất an toàn giao thông, trong đó có tỉnh Yên Bái. Trước thực trạng này, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Thanh tra Sở Giao thông Vận tải trong cả nước mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý xe chở quá tải. Cụ thể, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải giao Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra về tải trọng phương tiện đợt cao điểm, trong đó tập trung vào khu vực có tuyến đường thường xuyên có phương tiện vi phạm về tải trọng. Với các tuyến quốc lộ chưa được giao quản lý, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị chủ trì phối hợp với Thanh tra thuộc Cục Quản lý Đường bộ khu vực tổ chức kiểm tra xử lý vi phạm. Bên cạnh xử phạt vi phạm hành chính về tải trọng phương tiện, các đơn vị tăng cường sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để thu thập chứng cứ, xác định hành vi vi phạm và xử phạt hành vi vi phạm hành chính về cơi nới thành thùng hàng.
5 tháng đầu năm nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông làm chết 13 người, bị thương 40 người. So với cùng kỳ năm 2021, giảm 6 vụ, 11 người bị thương, nhưng số người chết lại tăng 5 người. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông chủ yếu do người tham gia giao thông thiếu quan sát khi chuyển hướng làn đường hoặc qua các khúc cua, phóng nhanh vượt ẩu, sử dụng rượu bia, chất kích thích, vượt đèn đỏ, sang đường không quan sát. Mặc dù đã tăng cường tuyên truyền nhắc nhở, nhưng một bộ phận người dân vẫn chưa có ý thức chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ và đường sắt. Thời gian tới, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là ở lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm, tiếp tục xây dựng và phát huy hiệu quả các tổ tự quản về an ninh trật tự an toàn giao thông tại khu dân cư. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 9 năm 2022 là sự kiện văn hóa thể thao lớn có ý nghĩa chính trị xã hội của tỉnh. Theo kế hoạch, chương trình lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao sẽ chính thức diễn ra vào 20 giờ tối ngày 17 tháng 6 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao đã được các sở ngành, đơn vị liên quan hoàn tất từ cơ sở vật chất, phương án thi đấu đến các hoạt động trong suốt quá trình diễn ra đại hội. Tất cả hứa hẹn mang đến một kỳ đại hội thành công rực rỡ.
Những ngày này, hơn 350 diễn viên chuyên và không chuyên của các đơn vị trường trung học phổ thông và các trường chuyên nghiệp đang khẩn trương tập luyện các tiết mục cho chương trình nghệ thuật lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 9 năm 2022. Theo đó, chương trình nghệ thuật có chủ đề Thể thao Yên Bái khát vọng vươn xa gồm 3 chương. Chương 1 với chủ đề Yên Bái miền quê hạnh phúc, chương 2 khát vọng nhanh hơn, cao hơn, xa hơn, chương 3 Yên Bái vững bước tương lai. Màn đồng diễn được dàn dựng công phu, có sự kết hợp hài hòa giữa hình ảnh, đồ hình, âm thanh, đạo cụ và lời bình, qua đó thể hiện bản sắc văn hóa, tái hiện truyền thống anh hùng và sự phát triển của tỉnh Yên Bái nói chung, phong trào thể dục thể thao nói riêng. Biên đạo múa, nghệ sĩ ưu tú Đinh Phú Bình, tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật cho biết.
Hiện tại thì chúng tôi đã tập được khoảng 10 đến 11 ngày rồi, 11 12 ngày rồi. Thế tuy nhiên thì mà bên cạnh những cái thuận lợi, ví dụ như là các em học sinh là ở các trường này tham gia rất là ngoan, rất là có ý thức. Đấy. Thì cũng có những cái rất là khó khăn vì cái thời điểm chúng ta đang tổ chức này thì là các em đang là một số nhóm thì là đang chuẩn bị thi. Đấy, một số nhóm thì đã nghỉ hè. Thế nhưng mà vì cái thì trong cái điều kiện đấy thì là một số là tham gia rồi là các cái chương trình lễ hội hay là các cái sự kiện của các nhà trường thì là các em đã có kế hoạch từ trước, thế cho nên là không thể dừng được. Thế quá trình luyện tập thì thường xuyên là vì những lý do đó cho nên là cái lượng học sinh mà tham gia là cũng rất là khó khăn. Ngay từ phần viết kịch bản năm nay cũng có một cái sự đổi mới trong các cái phần khai mạc trước, đó là chúng ta không có đồng diễn nữa, đồng diễn đơn thuần nữa, mà trong này tất cả các cái chương, các cái phần là chúng ta làm gắn với các cái ca khúc thể thao và biểu diễn trực tiếp tại sân khấu. Một các đồng chí tưởng tượng như là chúng ta đang diễn một cái đêm nghệ thuật giữa một cái sân khấu lớn như vậy. Đấy, thế thì nó là sân khấu đa chiều. Đấy, chính vì thế cho nên là đòi hỏi cái nỗ lực và cái sức sáng tạo nó cũng là phải rất là lớn, tập trung rất là cao độ.
Được lựa chọn là nơi diễn ra lễ khai mạc đại hội, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh đã chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, công tác vệ sinh, sân bãi, dụng cụ thi đấu, đảm bảo nguồn điện, chương trình kịch bản chi tiết và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Đồng thời điều động đủ số lượng cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia các hoạt động tại lễ khai mạc và bế mạc đại hội. Ông Đỗ Mạnh Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh cho biết.
Đơn vị cũng đang hết sức là gấp rút tiến hành chuẩn bị các cái điều kiện về cơ sở vật chất cũng như là trang trí khánh tiết và các cái điều kiện đảm bảo để tổ chức thành công cái khai mạc đại hội. Đơn vị đã trước tiên là cái về khung cảnh nhà thi đấu thì đã được chuẩn bị sẵn sàng. Từ chúng tôi cho gia cố lại toàn bộ các cái vệ sinh sạch sẽ, các cái ghế ngồi cũng như là toàn bộ xung quanh trong nhà thi đấu. Còn phía bên ngoài về cái trang trí khánh tiết cũng như là các cái tuyên truyền thì chúng tôi cũng đã có những cái kế hoạch cụ thể để trình với ban tổ chức, ban chỉ đạo đại hội để phê duyệt để chúng tôi triển khai làm. Và trước tiên về cái khu vực xung quanh để đảm bảo cho cái mỹ quan thì chúng tôi cũng đã xây dựng một cái kế hoạch cụ thể để cho cán bộ viên chức của đơn vị thực hiện các cái hoạt động lao động vệ sinh để đảm bảo cái quang cảnh và cái không khí diễn ra đại hội nó đảm bảo thực trang trọng và để tạo điều kiện góp phần cho thành công của cái lễ khai mạc đại hội sắp tới.
Tính đến nay, ban tổ chức đã tổ chức thi đấu xong 10 trên 13 môn thi đấu chính thức của đại hội, thu hút 648 vận động viên đến từ 81 đơn vị tham gia. Ban tổ chức đã trao 73 bộ huy chương cho các đoàn vận động viên có thành tích xuất sắc trong thi đấu. Với thành tích 45 huy chương các loại, đoàn vận động viên thành phố Yên Bái đang tạm dẫn đầu. Đứng thứ hai là đoàn vận động viên huyện Lục Yên với tổng số là 30 huy chương các loại. Và xếp thứ ba là đoàn vận động viên đến từ Sở Giáo dục Đào tạo với thành tích 49 huy chương các loại. Để tổ chức thành công đại hội, Ban chỉ đạo đại hội cấp tỉnh đã chỉ đạo cơ quan thường trực là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng kịch bản chi tiết, tổ chức duyệt kịch bản nội dung, tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt chương trình khai mạc, bế mạc đại hội. Thành lập ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc ban tổ chức đại hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành thành viên và tổ chức các giải theo chương trình đại hội. Cùng với đó, các ngành thành viên ban chỉ đạo cũng đã cử cán bộ hỗ trợ phục vụ đại hội. Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh cho biết.
Ngành Văn hóa Thể thao Du lịch cũng đã tham mưu cho ban chỉ đạo cũng như Ủy ban dân tỉnh là tổ chức cuộc họp triển khai và đã rà soát tất cả các cơ sở vật chất để có thể là tổ chức tốt nhất cho đại hội. Trong đó thì chúng tôi đã những địa điểm như nhà thi đấu và sân vận động thành phố thì chúng tôi cũng đã rà soát và kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các điều kiện cơ sở vật chất. Và đối với màn đồng diễn nghệ thuật của tại lễ khai mạc ấy, thì chúng tôi cũng đã tiến hành tổ chức tập luyện từ ngày đầu tháng 5 và đến nay đang triển khai với gần 400 diễn viên đến từ các trường phổ thông và các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh và diễn viên của Trung tâm Văn hóa tỉnh. Thì hiện nay đang tập và đến mùng 7 tháng 6 này thì chúng tôi sẽ đưa vào trong nhà thi đấu để hợp luyện. Và tất cả các nội dung về công tác tổ chức khai mạc thì dự kiến là vào ngày 12 sẽ tổ chức sơ duyệt và ngày 16 sẽ tổ chức tổng duyệt và dự kiến sẽ tổ chức chính thức cho buổi lễ khai mạc đại hội vào tối ngày 17 tháng 6 năm 2022.
Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và của các vận động viên, tin tưởng rằng Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 9 sẽ thành công tốt đẹp, trở thành ngày hội lớn của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi, là nguồn động lực cổ vũ để mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân hăng hái tham gia rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, từ đó góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nền thể thao của tỉnh nhà ngày càng phát triển. Chương trình lễ khai mạc sẽ được Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái truyền hình trực tiếp trên sóng ITV vào lúc 20 giờ ngày 17 tháng 6 năm 2022. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố chặt chẽ hơn, tội phạm được kiềm chế và đẩy lùi, an ninh trật tự được giữ vững, người dân và chính quyền địa phương tin yêu, đó là những dấu ấn nổi bật của lực lượng Công an huyện Bình trong suốt thời gian qua. Để có được kết quả này, Công an huyện Bình đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, phản ánh của phóng viên thời sự.
Trực tiếp xuống địa bàn để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và kịp thời nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại cơ sở bằng sự gần gũi thân tình nhưng quyết đoán là những gì lực lượng Công an huyện Yên Bình thường xuyên thực hiện trong thời gian qua. Chính vì vậy, mọi mâu thuẫn nảy sinh ở cơ sở dù là nhỏ nhất cũng được lực lượng Công an giải quyết nhanh chóng. Đặc biệt từ khi lực lượng Công an chính quy về xã đã tăng cường củng cố niềm tin của người dân với lực lượng Công an khi luôn gần dân, sát dân để giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Ông Vũ Ngọc Khách, trưởng thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình nói:
là công an chính quy về, thế từ khi ấy cho đến nay thì thật sự ra là trước hết là về phía thôn theo cái tổ chức của công an đã thành lập được một tổ tự quản về công tác an ninh trật tự trong thôn cũng như là trong xóm trong làng. Thì nói chung là cái công tác trật tự an ninh trong thôn ấy thì báo cáo với các anh các chị là qua 3 năm thì nói chung là cái công tác này rất là đảm bảo, mà nhất là cái công tác mà sau khi công an chính quy về thì nói chung là cái dạng trộm mà cắp vặt ấy thì nó rất là hạn chế.
Xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự có vai trò quan trọng để giữ bình yên cho nhân dân, giúp nhân dân yên tâm phát triển kinh tế, Công an huyện Yên Bình đã bám sát địa bàn, kịp thời xử lý các vụ việc, nhất là vụ việc về trật tự xã hội, kiên quyết xóa bỏ và ngăn chặn không để hình thành các tụ điểm phức tạp. Cùng với đó, tổ chức tốt các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, quản lý các đối tượng và xác lập các chuyên án phòng ngừa tội phạm trên các tuyến địa bàn trọng điểm. Đại úy Lương Mai Sơn, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an huyện Yên Bình cho biết thêm:
đã tham mưu đề xuất với lãnh đạo Công an huyện mình xây dựng kế hoạch tấn công đợt cao điểm tấn công phòng chống tội phạm và đấu tranh với các loại tội phạm, xây dựng kế hoạch tuần tra vũ trang không để hình thành các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen và sử dụng vũ khí nóng. Bên cạnh đó, bản thân tôi cũng đã tham mưu cho lãnh đạo Công an huyện xây dựng các thông báo về phương thức thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm như tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao, từ đó nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân trong việc bảo vệ tài sản và phòng ngừa các loại tội phạm, xây dựng tổ chức thực hiện các kế hoạch đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, triệt phá các tụ điểm cờ bạc, kiểm tra giám sát các nhà nghỉ, nhà trọ không để hoạt động bán dâm và môi giới mại dâm. Nhờ đó phạm pháp hình sự đã được kéo giảm đáng kể, năm sau thì giảm sâu so với năm trước.
Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Yên Bình đã xảy ra 8 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm sâu so với cùng kỳ năm 2021 và năm 2019. Trong đó 100% án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được điều tra làm rõ. Mặc dù các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, môi trường, ma túy của các đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi xảo quyệt, nhưng lực lượng công an huyện Yên Bình vẫn điều tra khám phá thành công, buộc các đối tượng gây án phải cúi đầu nhận tội. Trung úy Nguyễn Mạnh Tường, công an huyện Yên Bình nói:
"Để công tác điều tra các vụ án liên quan đến xâm phạm trật tự xã hội để đạt được những hiệu quả cao nhất và cũng như để đảm bảo là quá trình điều tra đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật, thì theo như tôi thì trước hết thì mình cần không ngừng nghiên cứu, học tập, nghiên cứu các quy định của pháp luật để đảm bảo trong quá trình tiến hành các hoạt động điều tra đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra thì đối với những cái vụ án liên quan đến trật tự xã hội thì thường có những cái thành phần của các đối tượng trong các vụ án là thường có nhiều thành phần phức tạp, các đối tượng có nhiều tiền án tiền sự. Như vậy thì để đấu tranh làm rõ được các hành vi của đối tượng thì cần nắm rõ nhân thân lai lịch của các đối tượng, cũng như nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án để có phương pháp đấu tranh đối với các loại tội phạm, làm sao đảm bảo hiệu quả đúng quy định của pháp luật."
Cùng với việc kịp thời điều tra giải quyết các vụ việc, huy động sức dân chung tay phòng chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được công an huyện Yên Bình phát động và nhận được sự tham gia của đông đảo người dân trên địa bàn. Mô hình tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự của người dân thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình là một ví dụ. Xã Thịnh Hưng được xác định là một trong những địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự do có nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn với một lực lượng lớn công nhân. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, nhưng cũng dễ phát sinh các loại tội phạm như trộm cắp, cờ bạc hoặc gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, từ khi xây dựng mô hình tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự, tình hình an ninh trật tự với sự tham gia của các đồng chí cấp ủy chi bộ, công an viên và người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ông Trần Văn Vịnh, tổ trưởng tổ tự quản số 1 thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình cho biết:
"Sau khi thành lập cái tổ tự quản của địa phương cũng như là của công an xã dưới sự lãnh đạo của công an xã, thì tổ tự quản bắt đầu là thực hiện nhiệm vụ từ năm 2019 cho đến giờ phút này thì tổ tự quản cũng hoạt động tương đối ổn định, và cái đặc biệt là trong cái vấn đề là an ninh trật tự trong cái tổ tự quản không xảy ra vấn đề gì về an ninh trật tự ở trong địa bàn cũng như trong tổ tự quản. Đặc biệt là thành viên trong tổ tự quản chấp hành rất là tốt các cái nội quy chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như là cái chấp hành về cái chính sách địa phương, và cái vai trò trách nhiệm của đồng chí tổ trưởng tổ tự quản thì bản thân tôi nhận rõ trách nhiệm về cái vấn đề đấy, và chúng tôi rất là tâm đắc về cái mô hình. Từ đó đến nay chúng tôi thực hiện theo cái là cái chế độ là thông tin nhanh, đặc biệt là những hộ liền kề với nhau có vấn đề gì xảy ra trong vấn đề an ninh trật tự thì thông tin chúng tôi nắm được."
Trong giai đoạn hiện nay, Yên Bình đang được xem là một trong những địa phương có bước tiến vững chắc trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, mặt trái của vấn đề chính là những tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự, hoạt động của các loại tội phạm ngày càng phức tạp, đặt ra cho lực lượng công an huyện Yên Bình không ít thử thách. Nhưng bằng ý chí, nghị lực và bản lĩnh vững vàng vì nước quên thân, vì dân phục vụ, lực lượng công an huyện Yên Bình đã và đang ghi nhiều dấu ấn bằng những việc làm chiến công từ cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thượng tá Trịnh Huỳnh Sơn, trưởng công an huyện Yên Bình khẳng định:
"Công an huyện đã thực hiện tốt cái công tác nắm tình hình về an ninh trật tự trên địa bàn để kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc công an tỉnh Yên Bái, tham mưu cho Thường trực huyện ủy, lãnh đạo ủy ban huyện Yên Bình chỉ đạo giải quyết kịp thời những cái vấn đề phức tạp nảy sinh trên địa bàn. Cái thứ hai là công an huyện cũng chủ động giải quyết theo thẩm quyền và chủ động phối hợp giải quyết với các cái đơn vị liên quan, giải quyết các vụ việc từ sớm, kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động bất ngờ. Công an huyện cũng đã xây dựng được một cái tập thể cấp ủy lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ công an huyện đoàn kết gắn bó, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ được giao, và trên cơ sở cái thực tế tình hình an ninh trật tự ở trên địa bàn của huyện này, thì cũng như là các yếu tố nó tác động ảnh hưởng đến địa bàn để quyết liệt triển khai đồng bộ các cái biện pháp công tác. Cái thứ hai là phải phối hợp và thực hiện thật tốt với các cái phối hợp thật tốt và thực hiện cái sự chỉ đạo hướng dẫn của các cái phòng nghiệp vụ công an tỉnh và phối hợp với các cái cơ quan, ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện và cấp ủy chính quyền địa phương để trong việc triển khai các cái mặt công tác. Đấy là cái nội dung cái giải pháp thứ hai. Và cái thứ ba là tôi nghĩ chung nhất là đối với cái công tác xây dựng lực lượng phải thực hiện nghiêm túc điều lệnh công an nhân dân, đồng thời là cũng kịp thời động viên, quan tâm chia sẻ, tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc của cán bộ chiến sĩ trong công việc cũng như trong cái cuộc sống để tạo động lực cho cán bộ chiến sĩ mà tích cực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Ghi nhận sự cố gắng nỗ lực trong đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng công an huyện Yên Bình đã được tặng nhiều huy hiệu, phần thưởng cao quý như nhiều năm liên tục được công nhận đạt danh hiệu quyết thắng, nhiều năm đạt đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đây cũng chính là động lực để toàn cán bộ chiến sĩ công an huyện Yên Bình tiếp tục phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững bình yên hạnh phúc cho nhân dân.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, qua điều tra xã hội học năm 2021, chỉ số hạnh phúc của người dân huyện Văn Chấn đạt 59,1%, tăng 2% so với kế hoạch. Trong đó, tỷ lệ hài lòng với cuộc sống đạt 44,9%, tỷ lệ hài lòng với môi trường sống đạt 35,5%, tỷ lệ đánh giá về tuổi thọ trung bình đạt 46,7%. Để tiếp tục nâng cao chất lượng sống cho người dân, huyện ủy Văn Chấn vừa ban hành kế hoạch về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Văn Chấn với 3 tiêu chí là sự hài lòng về cuộc sống, sự hài lòng của người dân về môi trường sống, sự hài lòng về tuổi thọ trung bình.
Đã gần 90 tuổi, như ông Bùi Đình Nhai, thôn Tân Phương, xã Tân Thịnh, ngày ngày vẫn đi dạo trên con đường hoa liên thôn gần nhà. Ông tự hào kể, chục năm trước, con đường này nhỏ hẹp, gồ ghề nên tôi chẳng dám đi lại nhiều, vì nắng thì bụi bặm, mưa thì lầy lội. Nhiều khi muốn tới chơi với mấy ông bạn thân ở cuối thôn cũng ngại. Khi có chủ trương xây dựng tuyến đường, bà con nhân dân ai nấy đều hồ hởi. Thế rồi mọi người góp công góp của cùng làm đường. Giờ không chỉ phẳng phiu rộng rãi mà còn xanh sạch đẹp vì được người dân trồng cây bóng mát và các loại hoa bên đường. Chủ nhật hàng tuần, mọi người lại gọi nhau tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, chăm sóc cây xanh vui lắm cho à. Không chỉ điện, đường, trường, trạm được đầu tư khang trang mà đời sống người dân cũng được quan tâm hơn. Giờ con cháu chúng tôi không phải ra thành phố xin việc vì tại địa phương đã có nhiều công ty doanh nghiệp tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Ông Bùi Đình Nhai cho biết thêm, dẫn chúng tôi đi trên con đường trục thôn vừa được hoàn thành. Ông Nguyễn Hữu Tiến, trưởng thôn Tân Phương phấn khởi cho biết, đây là con đường nhà nước và nhân dân cùng làm. Được sự hỗ trợ xi măng của nhà nước, thôn đã vận động nhân dân đóng góp ngày công san tạo mặt đường và ủng hộ thêm 20 triệu đồng để thuê máy móc thi công và làm lại hệ thống cống thoát nước qua đường với chiều dài trên 12 mét. Đường kính cống thoát nước rộng gần 1 mét, đảm bảo thoát nước trong điều kiện mưa lớn nhất. Với 98% dân số là đồng bào dân tộc Mông, kinh tế tự cung tự cấp, người dân chủ yếu làm nương và ruộng bậc thang. Để tạo thuận tiện cho người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính, xã Sùng Đô đã xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai. Với sự quyết tâm của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, bộ phận phục vụ hành chính công đã sớm hình thành và đưa vào hoạt động hiệu quả, được trang bị các thiết bị hiện đại và áp dụng phần mềm điện tử kết nối liên thông với Ủy ban dân huyện cũng như các sở ban ngành cấp tỉnh trong hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực. Nhờ có bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại đã hạn chế được việc đi lại nhiều lần của người dân. Chị Giang Thị Trư, thôn Ngã Ba chia sẻ, trước đây việc giải quyết thủ tục hành chính thường khá rườm rà, không chỉ là chờ đợi mà còn phải đi về đôi ba lượt mới xong. Nhưng mấy năm gần đây, mỗi lần đến giao dịch, chúng tôi thấy thuận tiện hơn nhiều, thường ít phải chờ đợi, lại được cán bộ hướng dẫn tận tình chu đáo. Thực hiện kế hoạch số 30 ngày 10 tháng 5 năm 2021 của tỉnh ủy về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, huyện ủy Văn Chấn đã ban hành kế hoạch số 23 ngày 28 tháng 6 năm 2021 về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Văn Chấn với 3 tiêu chí là sự hài lòng về cuộc sống, sự hài lòng của người dân về môi trường sống, sự hài lòng về tuổi thọ trung bình. Để việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trở thành động lực, nền tảng tinh thần, nhất là với mỗi người dân trong xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo triển khai tới các ban ngành, cơ quan đơn vị, ủy ban nhân dân các xã thị trấn nâng cao ý thức trách nhiệm và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện mục tiêu chỉ số hạnh phúc. Chỉ đạo phòng văn hóa và thông tin tổ chức điều tra xã hội học về gia đình hạnh phúc và báo cáo thực trạng đời sống hạnh phúc gia đình trên địa bàn, điều tra khảo sát mức độ hài lòng của người dân trên địa bàn, đánh giá gia đình hạnh phúc, thôn bản tổ dân phố hạnh phúc trên địa bàn huyện. Tiến hành khảo sát điều tra xã hội học, tổng hợp 1.900 phiếu tại 24 xã thị trấn và các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn. Bà Lò Thúy Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Văn Chấn cho biết, để việc thực hiện nâng cao chỉ số hạnh phúc được hiệu quả, chúng tôi gắn kết việc tăng trưởng kinh tế với xây dựng và phát triển văn hóa con người Văn Chấn, thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, đạo đức, tinh thần, năng lực sáng tạo, ý thức công dân và sự tuân thủ pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển. Cùng với đó, Văn Chấn đẩy mạnh xây dựng môi trường và đời sống văn hóa lành mạnh gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện tốt đề án văn hóa công vụ, các phong trào thi đua trong cán bộ đảng viên thi đua thực hiện văn hóa công sở, triển khai xây dựng 38 trên 213 mô hình thôn tổ dân phố hạnh phúc, đã thành lập 100 nhóm câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc trên 213 thôn tổ dân phố trên địa bàn, tăng cường triển khai các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn, khuyến khích hỗ trợ người dân phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa, giới thiệu quảng bá nét đặc sắc về văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trong huyện. Đến nay, tổng số trạm BTS 3G, 4G trên toàn huyện đạt 140 trạm, góp phần mở rộng vùng phủ sóng đến tất cả các xã thị trấn trong huyện. Hiện đã có 99,5% hộ dân được nghe xem phát thanh truyền hình, 100% người dân trên địa bàn huyện được tiếp cận báo in hoặc báo điện tử, được nghe xem các kênh phát thanh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu. Phát huy kết quả đạt được trong năm 2021, thời gian tới địa phương tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống phát thanh truyền hình, mở rộng các dịch vụ, từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân, nhất là ở vùng đặc biệt khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng gắn với phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình hạnh phúc với những nội dung thiết thực và phù hợp để xây dựng các gia đình văn hóa hạnh phúc, thật sự là hạt nhân nuôi dưỡng cuộc sống hạnh phúc cho mỗi người, tạo nền tảng nâng cao chất lượng về mối quan hệ gia đình và xã hội. Phát động phong trào thi đua xây dựng nhân rộng các mô hình trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc trên địa bàn huyện, hướng tới xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, yêu thương, tôn trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân về môi trường giáo dục, chất lượng dạy và học, triển khai thực hiện mô hình trường học hạnh phúc theo bộ tiêu chí tạm thời của Ủy ban dân tỉnh tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Văn Chấn, trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Thịnh, trường mầm non Thượng Mường La, trường tiểu học Sơn Thịnh.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Truyền hình số mặt đất ITV miễn phí và có thể xem tất cả 10 kênh HD bao gồm 9 kênh của VTV và truyền hình Yên Bái ITV HD. Với chất lượng hình ảnh sắc nét đạt tiêu chuẩn Full HD, truyền hình số mặt đất đang ngày càng là sự lựa chọn tối ưu cho các hộ dân muốn xem truyền hình miễn phí, độ nét cao. Số hóa truyền hình không chỉ đem lại lợi ích cho quốc gia mà còn đem lại lợi ích cho người xem, với mục đích cuối cùng đem đến cho người xem những chương trình truyền hình tốt nhất. Quý vị có thắc mắc về truyền hình số mặt đất, hãy liên hệ với kỹ sư Đăng Ngọc Yến, trưởng phòng kỹ thuật công nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, điện thoại 0914 532 045. Truyền hình số mặt đất miễn phí, chất lượng, tiện lợi và dễ sử dụng.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.